là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự trưa thứ 6, ngày 28 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với những cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh đã từng tham gia các trận đánh để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Phần cuối chương trình chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống tuần này, chúng ta cùng tìm hiểu về vai trò của người phụ nữ trong cuộc sống hiện đại. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, trong những tháng đầu năm 2017, Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đã đẩy mạnh phong trào thi đua tại các tổ đội sản xuất và tích cực tìm kiếm thị trường tiêu thụ, nhất là thị trường mới tại châu Á. Do đó, 4 tháng qua, công ty đã tiêu thụ được trên 124.000 tấn xi măng và clanke, trên 70.000 tấn carbonat canxi, 43.500 tấn bột đá. Doanh thu đạt trên 150 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2016. Sản xuất kinh doanh hiệu quả, công ty đã hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 400 lao động, với mức thu nhập bình quân trên 5 triệu đồng một người một tháng. Năm 2017, công ty phấn đấu tiêu thụ 500.000 tấn xi măng và clanke thương phẩm, 230.000 tấn bột carbonat canxi, trong đó xuất khẩu sang thị trường nước ngoài 100.000 tấn xi măng, đạt tổng doanh thu 600 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách nhà nước trên 20 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thăng Long đang tập trung nhân lực và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình nhà đa năng của Trung tâm Công tác và Bảo trợ Xã hội tỉnh. Công trình nhà đa năng của Trung tâm Công tác và Bảo trợ Xã hội tỉnh có giá trị đầu tư 40 tỷ đồng, gồm một khối nhà 5 tầng có diện tích sàn trên 4.000 m2 cùng một số hạng mục phụ trợ khác. Sau một thời gian tập trung nhân lực thi công tích cực đến nay, nhà thầu đã hoàn thành được khoảng 40% khối lượng công việc. Đến tháng 11 năm 2018, công trình sẽ được hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng phục vụ nhu cầu sinh hoạt và học tập của các đối tượng tại trung tâm.
Thưa quý vị và các bạn, 4 tháng đầu năm nay, sản xuất công nghiệp tăng 5,37% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá trị sản xuất công nghiệp của một số ngành lại giảm, do đó tỉnh cần có giải pháp để thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất hiệu quả hơn nữa, phản ánh của phóng viên thời sự. Trong quý 1, giá trị sản xuất của ngành công nghiệp, chế biến, chế tạo tăng gần 20%, sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng tăng gần 14%. Ngành chế biến gỗ tăng trên 46%. Tuy nhiên, một số ngành công nghiệp lại giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Khai thác quặng kim loại giảm gần 62%, nguyên nhân do nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động vì giá bán quặng giảm mạnh. Ngành sản xuất chế biến thực phẩm cũng giảm trên 9% và giảm chủ yếu ở ngành sản xuất tinh bột sắn do giá bán sản phẩm thấp, vùng nguyên liệu giảm. Ông Nguyễn Quốc Trinh, Giám đốc Công ty Cổ phần Lâm Nông Sản, Yên Bái nói.
Năm 2017 thì công ty cũng xác định là có rất nhiều những cái khó khăn. Cái thứ nhất là cái biến đổi về khí hậu, thời tiết, mưa rất là nhiều, ảnh hưởng đến cái thu mua nguyên nhiên liệu của công ty. Thứ hai là một số những cái mặt hàng vật tư thiết yếu, ví dụ như sút cho sản xuất giấy thì quý 1 năm 2017 tăng tới 40%. Nó ảnh hưởng rất lớn đến cái sản xuất kinh doanh của công ty. Vấn đề nữa là thị trường tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay thì là cái giá trị xuất khẩu cũng giảm, và đồng thời lượng thì cũng giảm, nhất là cái thị trường Trung Quốc đối với mặt hàng tinh bột sắn. Ngoài ra thì cái giá cả biến động cạnh tranh rất là cao, rồi áp lực về xử lý môi trường, rồi thì lệ phí về nước thải thì cũng tăng cao.
Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, 3 tháng đầu năm nay doanh thu đạt trên 26 tỷ đồng. So với kế hoạch và cùng kỳ năm trước, mức tăng trưởng không cao, sản xuất vẫn duy trì ở bình ổn. Cũng như nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn, công ty đang phải chịu nhiều ảnh hưởng của nền kinh tế chưa có sự phục hồi vững chắc. Bạn hàng hầu hết là những đơn vị truyền thống. Mặc dù trên 200 cán bộ người lao động vẫn luôn đảm bảo được việc làm thường xuyên với mức thu nhập bình quân đạt trên 6 triệu đồng một người một tháng, nhưng hiện công ty cũng vẫn gặp những khó khăn nhất định để phát triển hơn nữa. Ông Nguyễn Thanh Hà, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn cho biết.
Sản xuất trong của công ty ấy, thì nói chung là cũng có cái tăng trưởng, nhưng vì là do là cái sản lượng của công ty ấy, thì cũng bây giờ cũng trong cái giai đoạn là công ty đang phải tiếp tục đầu tư, coi như thêm một cái lò nung nữa thì mới tăng công suất lên được. Thế cho nên là chúng tôi cũng đang có những cái giải pháp là khôi phục cái lò nung số 3. Đấy là chúng tôi dùng cái nguồn vốn của công ty cũng như là huy động cho cổ đông để chúng tôi cải tạo và nâng cấp cái lò nung số 3 để đẩy cái công suất của nhà máy lên. Đấy, thì lúc ấy chúng tôi sẽ mới có cái cơ hội để tăng trưởng về cái sản lượng cũng như là cái sản xuất trong nước.
Đáng chú ý, chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến chế tạo trong 3 tháng giảm trên 16% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất chè giảm trên 54%, gỗ sẻ giảm trên 68%, bột đá giảm trên 15%. Riêng lĩnh vực cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng chậm. Chỉ số tồn kho của lĩnh vực sản xuất chè tăng 5,7%. Ông Hoàng Quốc Quân, Phó Giám đốc Sở Công Thương Yên Bái cho biết thêm.
Thế một số những cái khó khăn ấy, thì trong sản xuất công nghiệp thì nó tăng chậm là do là những cái, thứ nhất là ngành hàng khai thác chế biến khoáng sản ấy, thì năm nay nó chậm. Thứ hai là những cái tháng nghỉ Tết ấy, thì các doanh nghiệp thì nó và sản xuất nó cũng hơi chậm. Thứ hai nữa là một số dự án mà kêu gọi đầu tư đáng ra hoàn thành theo đúng tiến độ nhưng mà nó lại chậm. Do quá trình này khác thì những cái khách quan hay chủ quan ấy, thì đưa vào trong năm nay nó chậm, thế cái nó dẫn đến khó khăn. Một vấn đề nữa là liên quan đến vấn đề cái khu cụm công nghiệp, thì cái này thì cái hạ tầng các khu cụm công nghiệp để kêu gọi đầu tư vào thì hiện nay cũng chưa được đầu tư nhiều để kêu gọi đầu tư, nên là cái này khó khăn nhất là cái công việc là cái đền bù giải phóng mặt bằng để tạo xây dựng cái hạ tầng cho cái khu cụm công nghiệp, thì cái vốn hiện nay là cũng rất hạn hẹp.
Sản xuất công nghiệp những tháng đầu năm tuy duy trì ổn định nhưng còn nhiều khó khăn thách thức, tỷ lệ tồn kho sản phẩm cao, sức cạnh tranh trên thị trường yếu. Nhiều doanh nghiệp hiện cũng đang gặp áp lực về tăng chi phí sản xuất, giá đầu vào tăng cao. Giá bán các loại sản phẩm giảm nên ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong thời gian tới, cùng với những nỗ lực từ phía các doanh nghiệp thì các cấp các ngành cần tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho các doanh nghiệp về vốn và tiêu thụ sản phẩm để doanh nghiệp ổn định sản xuất lâu dài.
Tại trường quân sự tỉnh, 5 đơn vị tự vệ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh gồm tự vệ Sở Xây dựng, Thanh tra Bảo hiểm xã hội, Liên đoàn Lao động và Viễn thông tỉnh đã tổ chức huấn luyện năm 2017. Trong thời gian 7 ngày, 57 cán bộ chiến sĩ tự vệ của cơ quan đã được giáo viên trường quân sự tỉnh truyền đạt các nội dung về công tác dân vận của lực lượng dân quân tự vệ, quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, cơ sở và cơ quan tổ chức lực lượng dân quân tự vệ, làm nhiệm vụ phòng chống và khắc phục hậu quả bão lũ, thực hành huấn luyện về điều lệnh đội ngũ, về binh khí súng tiểu liên AK, kỹ thuật bắn súng ném đều đạn, chiến thuật tổ dân quân tự vệ bảo vệ mục tiêu khi có bạo loạn. Kết quả kiểm tra các khoa mục 100% cán bộ chiến sĩ tự vệ đạt yêu cầu, trong đó có 75% đạt khá giỏi. Thông qua huấn luyện nhằm nâng cao trình độ nhận thức cho cán bộ chiến sĩ các đơn vị về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, làm cơ sở thực hiện tốt hoạt động tự vệ của cơ quan tổ chức theo luật dân quân tự vệ. Chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy vừa tổ chức đại hội lần thứ 8, nhiệm kỳ 2017-2019. Chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy hiện có 30 đoàn viên thanh niên sinh hoạt tại hai phân đoàn gồm Văn phòng Tỉnh ủy và Nhà khách Đồng Tâm. Nhiệm kỳ qua, chi đoàn đã hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong công tác đoàn và phong trào thanh niên, đặc biệt đã tham gia tích cực các phong trào của đoàn cấp trên phát động. Chất lượng tổ chức đoàn có nhiều chuyển biến tích cực, hàng năm 100% đoàn viên được tham gia học tập quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng, phong trào năm xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc được triển khai hiệu quả. Trong hơn 2 năm qua, chi đoàn đã trực tiếp tham gia xây dựng, thẩm định, ban hành gần 4.000 văn bản, trong đó có 66 nghị quyết, 10 chỉ thị, 505 quyết định, đồng thời phục vụ tốt các hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ tỉnh ủy và các cuộc đón tiếp, làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Yên Bái. Chi đoàn đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, quyên góp ủng hộ giúp đỡ các em nhỏ và gia đình khó khăn tại những xã vùng cao của tỉnh, nổi bật là chương trình kẹo ngọt cho em, gửi bánh kẹo cho các em nhỏ khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán. Với khẩu hiệu phát huy tinh thần đoàn kết, sức trẻ, tận tụy, trách nhiệm, sáng tạo, xung kích vì sự nghiệp phát triển của văn phòng cấp ủy, góp phần xây dựng cơ quan văn phòng tỉnh ủy vững mạnh toàn diện. Trong nhiệm kỳ tới, chi đoàn văn phòng tỉnh ủy tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh phong trào 4 đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp và 5 xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đoàn và đoàn tham gia xây dựng đảng.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Sở Giao thông Vận tải Yên Bái về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong đợt cao điểm 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Bến xe khách Yên Bái đã tăng cường kiểm tra các điều kiện về an toàn phương tiện trước khi xuất bến, đồng thời phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải xây dựng kế hoạch phục vụ và bố trí phương tiện khi lượng khách tăng đột biến. Hiện nay mỗi ngày bến xe khách Yên Bái có trên 200 lượt xe ra vào bến. Để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, bến xe khách Yên Bái đã tăng cường lực lượng trực vào các ngày cao điểm, đồng thời nâng cao công tác quản lý chất lượng phục vụ, kiểm tra các xe khi xuất bến, những xe đủ điều kiện theo quy định mới được xuất bến, đồng thời phối hợp với các đơn vị vận tải để điều động xe khi nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao. Bên cạnh đó, bến xe còn công khai niêm yết các thông tin về giờ xe chạy, tuyến đỗ, số điện thoại của các nhà xe và đảm bảo an ninh trật tự tại bến. Đặc biệt, bến xe sẽ phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra điều kiện của đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, đảm bảo phương tiện khi tham gia giao thông, xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, lái xe và nhân viên uống rượu bia khi điều khiển phương tiện.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin, tiếp theo là mục điểm báo trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, doanh nghiệp nhỏ và vừa góp một phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế tư nhân của đất nước, chiếm khoảng 97% trong tổng số các doanh nghiệp và ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trao đổi với báo Đại Đoàn Kết, ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho rằng, một trong những ưu điểm đáng ghi nhận nhất ở khu vực này đó là tính năng động sáng tạo và có cả sự dũng cảm. Tuy nhiên, khu vực này cũng bộc lộ nhiều hạn chế cơ bản cần được khắc phục như quy mô vốn thấp, công nghệ lạc hậu dẫn đến năng suất thấp, chất lượng sản phẩm thấp, sức cạnh tranh yếu, trình độ quản lý và tay nghề người lao động nhìn chung còn yếu kém. Cần mạnh dạn bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh, giảm chi phí và tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tăng cường tính minh bạch và nhất quán, xuyên suốt của chính sách pháp luật, hỗ trợ phát triển các mối liên kết kinh doanh nhằm tăng năng lực cạnh tranh và sáng tạo của doanh nghiệp. Để đảm bảo một cuộc sống đàng hoàng tối thiểu, một người lao động ở thành phố Hồ Chí Minh cần được trả mức lương đủ sống là 6,435 triệu và một lao động nông thôn cần 3,99 triệu đồng mỗi tháng. Đây là kết quả khảo sát mới nhất vừa được công bố tại Hà Nội với sự tham dự của đại diện Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TCCI). Cần phải nhấn mạnh thêm rằng các con số thực tế về tiền lương hiện chỉ là 4,8 triệu ở thành phố và 1,6 triệu ở nông thôn, xa, rất xa so với mức đàng hoàng tối thiểu. Câu chuyện này, vấn đề này hoàn toàn không mới, đến hẹn lại lên, các cuộc họp của Hội đồng Tiền lương Quốc gia cũng nóng bỏng khi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiên trì đòi hỏi quyền lợi cho hơn 12 triệu lao động, trong khi giới doanh nghiệp hữu quan cũng luôn nhẫn nại với các lộ trình. Và lộ trình lương tối thiểu phải đảm bảo cuộc sống tối thiểu ấy cứ đến hẹn lại được kéo dài. Sau khi các con số đàng hoàng tối thiểu được công bố, có không ít các câu hỏi khó và cũ lại được đặt ra. Vậy thì đến bao giờ lương tối thiểu mới đủ đảm bảo một cuộc sống tối thiểu? Và lớn nhất đến bao giờ thì mới thôi phải đặt ra những câu hỏi xung quanh những vô lý này. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn cả nước xảy ra hàng loạt vụ tai nạn giao thông đường sắt thảm khốc tại các điểm đường sắt giao cắt với đường bộ, đường ngang, mà nguyên nhân chủ yếu là do người tham gia giao thông thiếu quan sát. Theo thống kê của ngành đường sắt, trên toàn mạng đường sắt dài hơn 3.100 km, có gần 5.800 đường ngang, nhưng chỉ có hơn 1.500 đường ngang hợp pháp, còn lại là hơn 4.200 đường ngang dân sinh bất hợp pháp, luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Để hạn chế các vụ tai nạn giao thông đường sắt, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền, các tổ chức liên quan. Tại các cơ sở đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, cần đưa nội dung về an toàn giao thông đường sắt vào tập huấn, coi đây là kỹ năng bắt buộc, áp dụng biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với người cố tình vi phạm quy định về an toàn đường sắt. Thưa quý vị và các bạn, chiếm 70-75% giá thành sản phẩm chăn nuôi, hiện nguyên liệu đầu vào giảm nhưng giá thức ăn chăn nuôi vẫn gần như dậm chân tại chỗ, khiến người nuôi lỗ nặng khi giá heo hơi tụt kỷ lục. Theo báo Thanh Niên, phần lớn nguyên liệu thức ăn phải nhập khẩu, sản xuất thức ăn và chăn nuôi không nằm trong một hệ thống khép kín, từ thức ăn, chăn nuôi, giết mổ, chế biến, nên cơ sở sản xuất thức ăn không có trách nhiệm cao với sản phẩm của mình, thiếu sự kiểm tra chặt chẽ đối với các cơ sở sản xuất thức ăn công nghiệp vừa và nhỏ nên chất lượng sản phẩm thấp. Những nhược điểm này đã góp phần làm cho năng suất chăn nuôi ở Việt Nam thấp và giá thành sản phẩm chăn nuôi cao. Theo ông Lê Bá Lịch, các nước họ quản lý giá thức ăn chăn nuôi bằng cách áp giá trần lên sản phẩm, khống chế tỷ lệ lợi nhuận hoặc nguyên liệu đầu vào. Vì vậy, Việt Nam cũng cần có biện pháp quản lý thị trường này hữu hiệu hơn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những tin tức quốc tế đáng chú ý.
Ngày 27 tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc gặp tại thủ đô Moscow trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến bán đảo Triều Tiên gia tăng. Hai bên nhất trí kêu gọi Triều Tiên kiềm chế tránh các hành động hiếu chiến. Tổng thống Nga Putin đề nghị các quốc gia liên quan tiếp tục đối thoại chứ không phải với thái độ hiếu chiến mà với thái độ bình tĩnh và mang tính xây dựng để sớm nối lại vòng đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản cho biết Moscow và Tokyo đã nhất trí để gây sức ép buộc Triều Tiên phải tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và kiềm chế các hành động khiêu khích. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về đề xuất hợp tác kinh tế chung của Nhật Bản tại quần đảo tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản. Hai bên nhất trí về một số dự án khai thác tại đây. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm Nga của Thủ tướng Abe, hai bên đã ký 29 thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực kinh tế. Các phương tiện truyền thông nước ngoài có văn phòng tại Triều Tiên cho biết giá xăng ở nước này đang tăng cao do chính phủ hạn chế bán xăng dầu tại thủ đô Bình Nhưỡng. Hiệp hội báo chí tại Triều Tiên cho biết chính phủ nước này đã bắt đầu hạn chế việc bán xăng dầu từ ngày 19 tháng 4 vừa qua. Cho đến nay, một số trạm xăng tại thủ đô Bình Nhưỡng vẫn đóng cửa. Cũng theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, giá xăng tại Triều Tiên đã tăng 70%. Việc hạn chế bán xăng dầu của Triều Tiên có thể là do có thông tin Trung Quốc sẽ ngừng xuất khẩu dầu sang nước này. Ngày 27 tháng 4, một tàu trinh sát của Hải quân Nga đã bị chìm ngoài khơi vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ sau khi va chạm với một tàu chở hàng mang quốc tịch Togo. Hãng tin Reuters cho biết tàu trinh sát điện tử mang tên Liman của Hải quân Nga đã bị chìm tại địa điểm cách eo biển Bosphorus 40 km về phía Tây Bắc. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tàu trinh sát Liman đã bị thủng phần thân sau khi va chạm. Liman là tàu trinh sát điện tử có chiều dài 73 mét, rộng 11 mét và có rãnh nước là 1.580 tấn. Tàu được trang bị nhiều tổ hợp trinh sát và do thám điện tử cùng hệ thống định vị thủy âm. Tàu có thủy thủ đoàn từ 80 đến 120 người, chỉ được trang bị một số vũ khí bộ binh và tên lửa phòng không vác vai.
Sau sự cố kéo lê hành khách khỏi máy bay, hãng hàng không United Airlines của Mỹ vừa ban hành chính sách mới. Theo đó sẽ bồi thường tối đa đến 10.000 đô la Mỹ cho hành khách tự nguyện nhường ghế trên các chuyến bay đã bán vé vượt qua số ghế. Động thái này diễn ra cùng thời điểm luật sư của ông David Dow, người bị kéo lê khỏi máy bay tại sân bay Chicago, thông báo đã đạt được thỏa thuận bồi thường với vị bác sĩ gốc Việt. Ông Đào bị gãy mũi và mất hai răng trong vụ việc gây chấn động thế giới và tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của hãng United Airlines. Theo hãng tin AP, hãng hàng không của Mỹ cũng xác nhận đạt thỏa thuận mật với hành khách David Đào và sẽ không bị khởi kiện. Theo chính sách mới, United Airlines cho biết chỉ buộc khách hàng từ bỏ ghế hoặc thực thi luật pháp trong các trường hợp liên quan đến an toàn và an ninh của chuyến bay. Tổng giám đốc của hãng, ông Otkamonot, gọi sự cố với bác sĩ David Đào là một bước ngoặt đối với United Airlines, đồng thời cam kết sẽ có các động thái nhằm đưa ra những dịch vụ tốt hơn cho hành khách.
Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa 42 năm, nhưng những ký ức về một thời máu lửa thì vẫn luôn khắc ghi trong tim của mỗi người cựu chiến binh tỉnh Yên Bái. Để rồi khi trở về với cuộc sống đời thường, phát huy phẩm chất của anh bộ đội Cụ Hồ, họ lại là những chiến sĩ trên mặt trận xây dựng đất nước, là tấm gương sáng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Buổi gặp mặt của các cựu chiến binh của xã Mông Sơn, huyện Bình luôn thu hút đông đảo hội viên tham gia, nhất là những cựu chiến binh ở thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Trở về với cuộc sống đời thường, mỗi người một hoàn cảnh, một số phận, nhưng khi gặp lại nhau, những khó khăn về cuộc sống mưu sinh hàng ngày đều được các cựu chiến binh gác lại, thay vào đó là những giây phút vui vẻ với lời ca, tiếng hát và những kỷ niệm câu chuyện về một thời gian khổ nhưng hào hùng đã qua. Ông Vũ Quang Minh, thôn trung tâm xã Mông Sơn nói:
"Cái lúc mà vào trận thì cái khi mà chưa nổ súng thì phải nói là rất hồi hộp, vì là một tim muốn bật ra khỏi ngực. Nhưng mà khi đã nổ súng đánh nhau rồi thì bây giờ là nó rất là vì bom rơi đạn nổ, bây giờ nó cũng nếu có kêu có gào thì cũng không có ai nghe được. Nhưng mà thực tế mà nói thì bây giờ là máu nó hung lên là đánh, mà muốn đánh cứ đánh mãi."
Chia sẻ thêm về niềm vui ngày chiến thắng 30 tháng 4 của 42 năm về trước, ông Đinh Văn Thái, thôn Làng Mới, xã Mông Sơn cho biết:
"Khi nghe tin được giải phóng hoàn toàn là miền Nam Việt Nam, là coi như là quân và dân, thì lúc đó quân thì phấn khởi mà dân cũng phấn khởi, nô nức như là ra cái là tập trung là hô là giải phóng rồi, giải phóng rồi. Cái là toàn bộ quân và dân đều lúc là hô khẩu hiệu thế, là phấn khởi quá, không biết nói nữa, mà người thì mếu phấn khởi quá, mà người mếu chảy nước mắt cho khóc, người thì vỗ tay hoan hô như là nhảy nhót các thứ, như là lúc ấy là tôi không tưởng tượng được, mà bản thân tôi cũng chảy cả nước mắt.
Còn đối với cựu chiến binh Nguyễn Xuân Trường, thôn Trung Tâm, xã Mông Sơn, huyện Bình, thì quãng thời gian ông trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh và đặc biệt trận đánh ngày 30 tháng 4 lịch sử luôn là những thời khắc tự hào nhất, là những kỷ niệm sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí của người cựu chiến binh này, ông Trường chia sẻ.
Khi mà cái niềm vui chiến thắng thì nó là vậy, nhưng mà trong khi mà nhìn lại đồng đội của mình, trong cái quá trình có những đồng chí đã chỉ còn có mấy tiếng đồng hồ nữa thì đã hoàn toàn là giải phóng, nhưng vẫn cứ phải nằm lại vì là cái cuộc chiến nó cũng không đơn giản, nó rất là cam go. Nghĩ khi mình được trở lại hưởng cái hòa bình thì mình lại nghĩ thương đồng đội của mình.
Trong chiến đấu là vậy, nhưng khi trở về với cuộc sống đời thường, những người cựu chiến binh hôm nay, dù ở cương vị nào họ vẫn luôn giữ vững và phát huy phẩm chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, phẩm chất đó luôn tỏa sáng và chiếm được lòng tin yêu của nhân dân. Rất nhiều cựu chiến binh, cựu quân nhân trên trận tuyến mới đã thể hiện bản lĩnh, tài năng sáng tạo, tình đồng chí, đồng đội, làm nên những thành tích mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để có được những thành tích đó, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đã xây dựng và triển khai 5 chuẩn mực đạo đức theo lời dạy của Bác tới các cấp hội, gắn với các tiêu chí nhiệm vụ cụ thể. Các cấp hội tích cực động viên hội cựu chiến binh gương mẫu đi đầu thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là phong trào thi đua dân vận khéo gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với phương châm cựu chiến binh hiến kế, hiến công xây dựng quê hương đất nước. Thông qua các phong trào đã xuất hiện hàng trăm tập thể cá nhân điển hình, tích cực tham gia cùng cộng đồng dân cư, tự nguyện đóng góp nguồn lực theo khả năng, điều kiện để góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Chính từ những hoạt động này đã lan tỏa thành một phong trào rộng khắp trong toàn tỉnh, tạo chuyển biến nhiều mặt, không chỉ trong hội cựu chiến binh, mà đối với cả cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao vị thế và uy tín của cựu chiến binh. Cựu chiến binh Nguyễn Thanh Tài, thôn Làng Gành, xã Bào Đáp, huyện Trần Yên là một điển hình trong phát triển kinh tế gia đình, đồng thời tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Trở về nhà sau khi đất nước đã hoàn toàn giải phóng, trải qua nhiều vị trí công tác cho đến khi nghỉ chế độ trở về quê hương, ông tiếp tục tham gia giữ vai trò là bí thư chi bộ thôn Làng Gành, xã Bào Đáp. Với vai trò và trách nhiệm của mình, ông đã cùng với chi bộ tập trung vận động nhân dân chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với lợi thế kinh tế địa phương theo hướng sản xuất hàng hóa, trong đó tập trung vào trồng dâu nuôi tằm. Thấy được lợi ích mang lại, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi đất vườn tạp, thu nhập thấp và những diện tích ruộng khó khăn về thủy lợi chuyển sang trồng dâu nuôi tằm. Hiện tại cả ba thôn đã có 45 hộ tham gia vào mô hình này và có khoảng 35 hộ cho nguồn thu từ 30 đến 50 triệu đồng mỗi năm. Năm 2016, thu nhập từ nghề trồng dâu nuôi tằm của cả thôn đạt 2,3 tỷ đồng, trở thành thôn có thu nhập cao trong xã, ông Tài nói.
Khi còn công tác thì cũng như là khi về địa phương thì mình nghĩ là đã đi công tác rồi thì cũng đã làm tốt cái việc ở cơ quan. Bây giờ về gia đình thì cũng phải là phấn đấu xây dựng cho gia đình mình có cái kinh tế là đủ để tiêu dùng. Không những là đóng góp xây dựng gia đình mình trở thành một cái tấm gương phát triển kinh tế trong thôn, mà cũng là một cái tấm gương để mà tuyên truyền giáo dục bà con nhân dân là cùng thực hiện.
Bên cạnh các hoạt động trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội thì việc tri ân những cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong luôn được tỉnh Yên Bái, nhất là các cấp hội cựu chiến binh đặc biệt quan tâm. Trong dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước năm nay, 20 cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong trong tỉnh bị nhiễm chất độc da cam sẽ được đưa về làng Hữu Nghị, cựu chiến binh Việt Nam để được điều trị phục hồi chức năng trong thời gian là 1 tháng. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được toàn Đảng toàn dân quan tâm nhằm chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Ông Nguyễn Tiến Quang, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Với trách nhiệm của mình, luôn luôn phát huy bản chất của đội Cụ Hồ, nên chúng tôi xác định nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chăm sóc người có công, chăm sóc những người bị thiệt thòi trong chiến tranh, bảo vệ Tổ quốc và trong xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay là nhiệm vụ hết sức quan trọng và được đặt lên hàng đầu ở mỗi cấp, mỗi tổ chức hội. Thường trực Cựu chiến binh tỉnh đã có nghị quyết, có chủ trương và giao cho ban tổ chức chính sách để thường xuyên phối hợp để nắm chắc cái đối tượng mà mình đang quản lý.
Với nhiều hoạt động thiết thực có ý nghĩa trong thời gian qua, những người cựu chiến binh tỉnh Yên Bái hôm nay đã phát huy tinh thần trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, vượt qua khó khăn thử thách, ra sức xây dựng hội trong sạch vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ và vị thế của một đoàn thể chính trị xã hội, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân. Tiếp theo chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong xã hội hiện đại, vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội không ngừng được nâng cao. Nếu như ngày trước họ chỉ có thể là những người nội trợ, thì ngày nay họ là những phụ nữ độc lập về tính cách, biết trang bị những kiến thức cần thiết cho cuộc sống và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Vì vậy, họ có thể bước vào cuộc sống gia đình bằng sự chủ động, tự tin và của chính bản thân. Trong chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu xem phụ nữ với cuộc sống hiện đại là những người như thế nào và cuộc sống của họ ra sao.
Để gia đình thực sự là tổ ấm hạnh phúc, đòi hỏi người phụ nữ phải làm tròn trách nhiệm đối với gia đình, là người vợ, cùng chồng chia sẻ đắng cay ngọt bùi của cuộc sống, là hậu phương vững chắc cho chồng yên tâm làm việc. Chính họ đã góp sức vào sự thành công trong sự nghiệp của chồng, là người mẹ hết lòng yêu thương, quan tâm, chăm sóc gia đình, giúp con cái trưởng thành. Người phụ nữ đảm đang phải biết tổ chức cuộc sống gia đình và có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Không những giữ vai trò cân bằng các mối quan hệ của các thành viên, người phụ nữ thông minh luôn biết tạo ra bầu không khí ấm cúng trong gia đình. Một gia đình hạnh phúc sẽ là nguồn động lực to lớn giúp người phụ nữ vượt qua thử thách trong công việc và cuộc sống. Ngày nay, người phụ nữ có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân. Không ít phụ nữ đã bước ra ngoài xã hội một cách đầy tự tin và trở thành những người thành đạt. Tôi có người bạn gái làm giám đốc công ty, sở hữu một gia đình đầm ấm và tràn đầy hạnh phúc. Điều gì đã giúp bạn thành công trong kinh doanh nhưng vẫn chu toàn trong công việc gia đình? Bạn chia sẻ, trên con đường sự nghiệp có đôi lúc đã gặp không ít khó khăn làm mình nản lòng, nhưng với sự mạnh mẽ từ trong nội lực của chính bản thân mình cùng với nguồn động viên từ phía gia đình, cuối cùng mình đã đạt được mục tiêu như mong muốn. Kinh nghiệm của mình là khi làm việc hết sức nghiêm túc, thao tác giải quyết công việc phải nhanh gọn. Quy tắc mà mình đưa ra là không mang việc công ty về nhà và không mang việc gia đình đến công ty. Để làm được điều đó, đòi hỏi phụ nữ phải có một ý chí và nghị lực mạnh mẽ, hoàn thành tốt cùng lúc cả hai vai trò. Tuy nhiên, để họ có thể phát huy hết khả năng của mình, gia đình và xã hội cần tạo những điều kiện thuận lợi như thời gian, cơ hội học tập và giải trí. Có như vậy, họ mới có thể thay đổi và bắt kịp xu thế của thời đại, trở thành những phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà, đóng góp một phần sức mình làm nên cuộc sống hôm nay. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là doanh nghiệp chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng và xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Là đại lý chính thức tại Yên Bái của các thương hiệu nổi tiếng như thép Hòa Phát, thép Disco, xi măng Yên Bái, xi măng Vinaconex Yên Bình, tập đoàn gạch Bremer, thiết bị vệ sinh cao cấp Inac, Vigasra và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác. Với quy mô và số lượng ngành hàng, cửa hàng luôn được mở rộng phục vụ bà con nhân dân trong tỉnh. Nhân sự kiện kỷ niệm 18 năm khai trương cửa hàng vật liệu xây dựng đầu tiên của công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình có nhiều chính sách bán hàng tốt nhất dành cho quý khách hàng. Với công tác tư vấn đón tiếp khách hàng chu đáo, vận chuyển kịp thời, chất lượng giá cả tốt nhất thị trường. Vật liệu xây dựng Hòa Bình là địa chỉ thân quen với nhiều gia đình. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 60, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 839. Trung tâm Vật liệu xây dựng Nam Cường, tổ 18B, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 867 406. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 5, tổ 48, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163 853 631. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 10, tổ 4, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 886 555. Trung tâm Vật liệu Xây dựng Văn Yên, thôn Cầu A, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 835 858.
Tới đây chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.